Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Việt Nam và Ngọc Diễm rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, hôm qua chính là ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng, bản lĩnh sáng tạo, người cộng sản mẫu mực, người học trò tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh của đồng chí, chương trình xin giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp của đồng chí.
Đồng chí Lê Đức Thọ, tên khai sinh là Phan Đình Khải, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1911, mất ngày 13 tháng 10 năm 1990 trong một gia đình nhà nho tại làng Địch Lễ, Tổng Đông Phù, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay thuộc xã Vân Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Khi mới 15 tuổi, năm 1926, Lê Đức Thọ đã tham gia phong trào bãi khóa và dự lễ truy điệu trí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1929, Lê Đức Thọ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, được phân công phụ trách công tác thanh niên, học sinh và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 1930, khi đảng vừa ra đời. Đồng chí là một trong những đảng viên cộng sản lớp đầu tiên của đảng.
Trong thời kỳ hoạt động bí mật, đồng chí Lê Đức Thọ đã tích cực hoạt động cách mạng và hai lần bị thực dân Pháp bắt, giam cầm, tra tấn dã man. Trải qua 11 năm bị giam cầm trong các lao tù khắc nghiệt của thực dân Pháp, từ Nam Định, Côn Đảo, Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, đồng chí đã kiên cường vượt qua mọi thử thách, giữ vững ý chí tinh thần cách mạng. Đồng chí cùng các bạn tù chính trị đã biến lao tù đế quốc thành nơi trui rèn ý chí, nghị lực của người cộng sản, thành trường học cách mạng. Đối với đồng chí, khó khăn lớn nhất, thử thách lớn nhất trước sự tra tấn hết sức dã man của kẻ thù không phải là giữ tính mệnh của mình, mà chính là để giữ được cơ sở cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
Cuối năm 44 ra tù, đồng chí lao vào hoạt động cách mạng. Cho nên phải nói rằng những cái kiến thức của đồng chí từ cái lòng yêu nước, từ được đào tạo, cộng với những kiến thức trong nhà tù, cộng với cái lòng kiên trung cách mạng, và đồng chí nhanh chóng trở thành những cái lãnh tụ mà trong suốt cuộc đời đồng chí cống hiến cho cách mạng.
Thoát khỏi ngục tù đế quốc tháng 9 năm 1944, đồng chí lại tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng và trở thành một trong những người lãnh đạo chủ yếu của cách mạng tháng 8 năm 1945 khi chính quyền cách mạng ra đời. Ngay từ ngày đầu lập nước, đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng vào việc giúp Trung ương bố trí phát triển lực lượng đảng, đoàn thể, xây dựng chính quyền cách mạng nhằm bảo đảm giữ vững và phát huy thắng lợi của cách mạng. Đồng thời, những hoạt động đó cũng kịp thời chuẩn bị mọi mặt cho đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ, nguyên trưởng khoa lịch sử đảng, Học viện Báo chí và Truyền thông, nói.
Côn Đảo được coi là địa ngục trần gian lúc đó, tức là tất cả những cái gì nó rất là tàn bạo, nó tàn khốc, nó thể hiện ở đó. Thế thì khi mà bị đẩy ra Côn Đảo, chúng ta biết thời điểm năm 1930, thì lúc đó đồng chí Lê Đức Thọ lúc đó mới là chỉ có là 19 tuổi. Cái lứa tuổi còn rất là trẻ.
Trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc, đồng chí Lê Đức Thọ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng ta tin tưởng, giao phó đảm nhận nhiều cương vị quan trọng. Đồng chí thường được điều đến những nơi, những lúc và ở những khâu công tác có tính quyết định của cách mạng. Tuy nhiên, với ý chí, sự kiên định lý tưởng và nỗ lực không ngừng, đồng chí đều cống hiến hết sức mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Nam Bộ là chiến trường khốc liệt và cũng là nơi đồng chí Lê Đức Thọ gắn bó rất nhiều trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
Năm 1948, đồng chí Lê Đức Thọ được cử làm trưởng đoàn đại biểu đảng và chính phủ vào kiểm tra công tác kháng chiến kiến quốc ở Nam Bộ. Sau hơn một năm đi bộ, trèo đèo, băng rừng, lội suối, vượt Trường Sơn, vượt qua những khó khăn thử thách, sự truy đuổi của kẻ thù, qua mấy chục ngàn km từ căn cứ địa Việt Bắc, đồng chí và phái đoàn Trung ương đã vào tới căn cứ của Trung ương Cục miền Nam tại Đồng Tháp 10. Năm 1949, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, một trong những lãnh đạo chủ chốt của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân miền Nam. Năm 1951, đồng chí Lê Đức Thọ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, sau đó làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí đã nỗ lực cùng đồng bào Nam Bộ vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm từng bước đưa cuộc kháng chiến đạt được những thành công, làm rạng rỡ thêm tên gọi Thành đồng Tổ quốc, cho tới tận lúc nhận được chỉ đạo của Trung ương tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Lê Đức Thọ được bổ sung vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kiêm hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, rồi được cử vào Quân ủy Trung ương. Năm 1968, đồng chí được giao trực tiếp vào chiến khu Bắc Tây Ninh với vai trò Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, tham gia chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động cách mạng ở miền Nam. Khi xuất hiện cục diện mới, tháng 5 năm 1968, ta với Mỹ vừa đánh vừa đàm. Đồng chí Lê Đức Thọ được cử làm phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Paris. Đây là một nhiệm vụ mới, một thử thách rất lớn, một sứ mạng rất khó khăn. Bởi đây sẽ là kết quả tổng hợp từ chiến trường và bản lĩnh chính trị, tài năng sáng tạo của người đại diện trên chính trường. Sau gần 5 năm, vừa đấu trí, đấu lực, Hoa Kỳ phải ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thắng lợi có ý nghĩa này là kết quả thực sự cố gắng nỗ lực của toàn đảng, toàn dân ta, mà trực tiếp là đoàn ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là cố vấn Lê Đức Thọ. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đồng chí được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo đấu tranh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam. Năm 1975, đồng chí tiếp tục được cử vào miền Nam phổ biến nghị quyết về tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đồng thời cùng một số đồng chí thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh, trực tiếp tham gia chỉ huy trận quyết chiến cuối cùng phối hợp tổng nổi dậy vào sào huyệt địch tại trung tâm Sài Gòn, làm nên chiến thắng vĩ đại.
Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, đồng chí Lê Đức Thọ tiếp tục được đảng, nhà nước giao phó nhiều trọng trách mới như Phó trưởng ban đại diện đảng và chính phủ ở miền Nam, trưởng ban tổ chức trung ương tháng 12 năm 1976. Khi xuất hiện vấn đề biên giới Tây Nam, đồng chí Lê Đức Thọ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác biên giới Tây Nam giữa năm 1977 đến tháng 1 năm 1979. Trưởng đoàn chuyên gia của chính phủ ta bên cạnh chính phủ Campuchia và thay mặt Bộ Chính trị làm việc với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia 1979-1982, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng 1983, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội lần thứ 6 của Đảng 1986. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986, đồng chí được Đại hội cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cuộc đời 64 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã trải qua rất nhiều những nhiệm vụ khó khăn, thử thách do đảng và nhân dân giao phó. Trên bất cứ cương vị, nhiệm vụ chính trị nào, đồng chí đều cố gắng hết mình và hoàn thành tốt nhằm thực hiện mục tiêu chung của đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển nhằm đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho mọi người dân.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Đức Thọ từng trải qua rất nhiều những cam go thử thách, hai lần bị bắt, bị tù đày tại những lao tù khắc nghiệt nhất và luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió của cách mạng. Đồng chí Lê Đức Thọ vẫn luôn giữ vững niềm tin tưởng lạc quan vào sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân.
Là người học trò, người cộng sự gần gũi tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Đức Thọ đã học tập và thực hành triệt để phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, phương pháp lãnh đạo dân chủ tập trung và quyết đoán của người thầy vĩ đại. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo của đồng chí Lê Đức Thọ thể hiện rõ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí, đặc biệt là trên đấu tranh ngoại giao, trên bàn đàm phán của Hiệp định Paris. Với bản lĩnh tài trí của một nhà chính trị kinh nghiệm, bằng tài trí sự khôn khéo, linh hoạt và sáng tạo trong từng phương án, đồng chí đã thực hiện phương châm kiên trì đấu tranh, giành thắng lợi từng bước dẫn tới thắng lợi cuối cùng.
Đồng chí Lê Đức Thọ đã đi xa, nhưng tấm gương người cộng sản kiên trung hết lòng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân vẫn mãi còn đó. Tấm gương kiên trung của đồng chí Lê Đức Thọ đã để lại cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay, mai sau nhiều bài học quý báu. Tên đồng chí được đặt cho nhiều tuyến đường phố tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Quê nhà đồng chí còn có khu tưởng niệm.
Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.